trí kinh tế.
Việc cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Moody's hạ điểm tín nhiệm nợ dài hạn Trung Quốc không là điều ngạc nhiên. Điều đó để lộ rõ hai vấn đề. Một là Trung Quốc không đủ khả năng để giải quyết núi nợ 12.000 tỷ euro của các tỉnh thành, tức là tương đương với 76% GDP của cả nước. Và thứ hai là Bắc Kinh đang mất dần khả năng để đài thọ cho một mô hình tăng trưởng như từ trước đến nay. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia Isabel Fong, Trung tâm Nghiên cứu Perelman Đại học Bruxelles của Bỉ đã đưa ra những kết luận như trên sau khi bà trình bày cặn kẽ về toàn cảnh tài chính không mấy sáng sủa của Trung Quốc hiện nay. Trong quá trình nghiên cứu, bà Fong đã ghi nhận càng lúc càng khó để tiếp cận với những thông tin về kinh tế và tài chính Trung Quốc mà không sợ bị khép vào tội làm gián điệp hay là vi phạm luật an ninh của nước này. Theo bà, cấm để lộ thông tin mật không chỉ là một tấm bình phong để che giấu những thông tin bất lợi cho kinh tế Trung Quốc, mà đấy còn là dấu hiệu báo trước Bắc Kinh muốn chấm dứt chính sách minh bạch hóa những thông tin về thực trạng kinh tế và tài chính để thu hút đầu tư ngoại quốc vào Hoa Lục. Hôm 5 tháng 12 vừa qua, cơ quan thẩm định tài chính Mỹ Moody's hạ điểm tín nhiệm nợ dài hạn của Trung Quốc đang từ mức A1, tức là ổn định, xuống thành A1-, có nghĩa là nợ của Trung Quốc có triển vọng xấu. Lý do Moody's đánh giá kinh tế Trung Quốc có nguy cơ tăng trưởng thấp về trung hạn và những hậu quả từ khủng hoảng bất động sản sẽ kéo dài. Thế nhưng nghiêm trọng hơn cả là mức nợ đáng báo động của các chính quyền ở cấp địa phương. Từ 2017 thì Trung Quốc mới lại bị hạ điểm tín nhiệm như vậy, vào lúc mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong tài liệu được cập nhật gần đây báo động là ngoài những khoản nợ chính thức từ phía các chính quyền địa phương thì còn phải chú ý đến khối nợ không chính thức mà các chính quyền này đã đi vay dưới dạng thành đầu trái, tức là những công trái phiếu do các chính quyền địa phương phát hành và không được chính quyền trung ương đứng ra bảo đảm. Những khoản nợ đó gọi tắt theo tiếng Anh là NGFV, chỉ riêng khoản này hiện đã lên đến gần 9.000 tỷ euro, tức là tương đương với 50% GDP của nền kinh tế thứ hai toàn cầu. Trên đài RFI tiếng Việt, chuyên gia về kinh tế và luật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Perelman Đại học Bruxelles trước hết giải thích vì sao mà Trung Quốc đã bị Moody's hạ điểm tín nhiệm và điểm qua về mức nợ báo động ở cấp địa phương tại quốc gia rộng lớn này.
Surtout à cause de l'endettement. L'endettement de la Chine, en particulier ce sujet qui a fait longtemps de l'objet de discorde entre les agences de notation et le gouvernement chinois.
Trước hết là do mức nợ của Trung Quốc, và từ lâu nay đây chính là đề tài gây bất đồng sâu rộng giữa chính quyền Bắc Kinh với các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế. Nói một cách chính xác hơn là Trung Quốc bị hạ điểm tín nhiệm vì mức nợ của các chính quyền ở cấp địa phương, mà mức nợ này thì bao gồm cả những khoản nợ đã được chính thức công nhận và những khoản nợ không chính thức. Bất đồng ở chỗ là Bắc Kinh không xem nợ của các tỉnh và các chính quyền địa phương là nợ chung của Trung Quốc. Trái lại, khối nợ khổng lồ này là một rủi ro rất lớn, đe dọa kinh tế của Trung Quốc. Năm 2022, tổng nợ của các chính quyền địa phương tại Hoa Lục lên tới 12.000 tỷ euro, GDP của Trung Quốc là 18.000 tỷ euro, như vậy là nợ của các chính quyền địa phương tương đương với 3/4 GDP của cả nước.
Trong một nghiên cứu gần đây dành cho Trung tâm Asia Centre, Isabel Fong nhắc lại, giữa tháng 4 vừa rồi, chính quyền tỉnh Quý Châu đã thông báo mất một phần khả năng thanh toán tổng nợ của tỉnh này năm 2022 là 150 tỷ euro. Quý Châu được mệnh danh là Big Data Valley của Trung Quốc, nơi có 9.000 công ty đã ủy thác những dữ liệu và mảng công nghệ kỹ thuật số chiếm đến 1/3 thu nhập cho cả tỉnh. Cái điều nguy hiểm đối với Trung Quốc nằm ở chỗ Quý Châu không là một trường hợp riêng lẻ. Cũng mùa xuân vừa qua thì thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, đã tuyên bố vỡ nợ khi bị 259 chủ nợ vây bùa đòi được thanh toán 150 triệu euro. Số tiền này tuy rất khiêm tốn nhưng cũng đủ cho thấy nguy cơ mất khả năng thanh toán tại Trung Quốc là có thực. Vấn đề lại càng đáng quan ngại hơn bởi Quý Châu không là tỉnh mang nợ nhiều nhất. Theo bà Isabel Fong thì việc Trung Quốc bị Moody's hạ điểm còn để lộ một mối lo ngại nghiêm trọng hơn nhiều.
Cette note révèle la capacité limitée de la Chine
Điểm tín nhiệm này cho thấy khả năng tài chính của Trung Quốc có giới hạn. Bắc Kinh không thể tiếp tục tài trợ cho tăng trưởng, và thực ra thì các phương tiện của chính quyền trung ương để can thiệp cũng có giới hạn. Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Lục trong 9 tháng đầu năm nay giảm 92% so với cùng thời kỳ một năm trước đó, đang từ 140 đến 150 tỷ đô la đã rơi xuống còn có 15 tỷ. Đây là dấu hiệu cho thấy giới đầu tư không còn tin tưởng vào thị trường Trung Quốc nữa, và việc Moody's hạ điểm tín nhiệm vừa qua lại càng gây thêm khó khăn.
Avec la baisse de note par Moody's, les choses ne vont pas s'arranger.
Tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh một lần nữa đã khẳng định là Trung ương sẽ không can thiệp và không trả nợ thay cho các chính quyền địa phương. Dù vậy, một toán chuyên gia tài chính ngân hàng từ Bắc Kinh đã được điều đến thủ phủ của tỉnh Quý Châu. Và chỉ vài ngày sau, thông tin tỉnh Quý Châu mất khả năng thanh toán đã hoàn toàn biến mất khỏi các mạng truyền thông và thông tin chính thức. Cũng Isabel Fong giải thích thêm với RFI tiếng Việt rằng bà không ngạc nhiên thấy nợ của Trung Quốc bị giáng điểm, bởi từ 2013, tức là cách nay đã 10 năm, Moody's và một cơ quan thẩm định tài chính khác của Mỹ là Fitch cũng đã từng hạ điểm an toàn của Trung Quốc bởi nợ công của các chính quyền địa phương khi đó đã tăng quá mạnh và quá nhanh. Thế rồi phải đợi đến 2017 thì mới đến lượt Standard & Poor's cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Và mỗi một lần bị giáng điểm như vậy, Bắc Kinh đều tố cáo các công ty của Mỹ muốn bôi nhọ thanh danh Trung Quốc. Standard & Poor's 6 năm trước đây đã bị khiển trách là hồ đồ và không hiểu biết về tình hình của Trung Quốc, bởi nợ của Trung Quốc không bao giờ bao gồm luôn cả nợ của các chính quyền ở cấp tỉnh và địa phương. Nhất là Trung Quốc phủ nhận hoàn toàn thông tin liên quan đến các khoản nợ không chính thức dưới dạng NGFV. Thế nhưng, theo chuyên gia kinh tế Trung tâm Perelman Đại học Bruxelles của Bỉ, thì lập luận này của Bắc Kinh không thỏa đáng.
Sauf que cette locale, c'est pas parce que le gouvernement chinois refusait de prendre en compte que ça n'existe pas.
Vấn đề đặt ra là đâu phải vì không đưa số nợ này vào sổ sách kế toán mà có thể coi như là các chính quyền địa phương Trung Quốc không mang nợ. Trái lại, từ 10 năm nay, nợ của các tỉnh thành ở Hoa Lục đã được thổi phồng lên mãi, để đến nỗi khoản nợ đó tương đương với 75% GDP của nền kinh tế lớn thứ hai trên địa cầu. Khác biệt quan trọng ở đây là vào thời điểm 2013, kinh tế Trung Quốc khi đó đang ở trong giai đoạn đang lên, đang trong tiến trình hội nhập với kinh tế thế giới. Ai cũng muốn mở cửa, đón các doanh nghiệp Trung Quốc. Giờ đây, ở vào thời điểm 2023, tình hình đã đổi thay. Thế giới trải qua đại dịch COVID-19 với những tác động tai hại kèm theo. Thế giới đang hướng tới việc giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc để xây dựng lại một mô hình kinh tế công nghiệp độc lập hơn.
Phép lạ tăng trưởng của Trung Quốc từ hơn 4 thập niên qua dựa vào xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, hiện tại thì Âu Mỹ đồng loạt chủ trương là phải giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào đối tác châu Á quá lớn này. Về xuất khẩu thì Trung Quốc đang bị một số các nước láng giềng từ Ấn Độ đến Việt Nam hay Malaysia cạnh tranh. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, như vừa nói, FDI vào Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay giảm 92%, cùng lúc thì tiêu thụ nội địa và công nghệ mới chưa đủ vững chắc để trở thành những đầu tàu tăng trưởng mới cho cỗ máy kinh tế đồ sộ của gần 1,4 tỷ dân này. Câu hỏi còn lại là làm thế nào để giải quyết núi nợ đã lên tới 12.000 tỷ euro ở cấp địa phương? Nhà nghiên cứu Isabel Fong không mấy lạc quan, bởi bà không nghĩ là Bắc Kinh còn nhiều khả năng để can thiệp hay giải quyết vấn đề nợ cho các cấp địa phương, đành rằng Trung ương có thể cấm những quan chức ở cấp tỉnh, cấp vùng đi vay thêm hay là bắt họ phải chịu trách nhiệm về những khoản đó. Riêng với những món nợ đã có thì theo chỗ bà được biết, thí dụ như là ở tỉnh Quý Châu tuyên bố mất khả năng thanh toán, Bắc Kinh đã vội vàng dập tắt đám cháy. Nhưng đấy là một biện pháp nhất thời và người ta chỉ có thể dập được một vài đám cháy nhỏ. Nhưng nếu cùng một lúc có quá nhiều tỉnh tuyên bố vỡ nợ thì làm sao Bắc Kinh có thể cáng đáng được hết tất cả.